Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Bây giờ là khoảng thời gian dành cho chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thu Trang và Quang Duy rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 25 phút chương trình hôm nay. Mở đầu mời quý vị thưởng thức món quà âm nhạc, bài hát Hạ Trắng, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do Cao Giót trình bày.
Soft fingers holding sunshine. How could I know you're by my side? My love for you is forever. Gọi nắng cho tóc em cài loài hoa nắng rơi. Nắng đưa em về miền cao gió bay. Áo em bây giờ mờ xa neo mây. Gọi tên em mãi. Suốt cơn mê này.
Kinh tế tiêu dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Thưa quý vị, xe máy khan hàng, tăng giá chóng mặt. Đây sẽ là thông tin mở đầu cho chương trình hôm nay.
Theo ghi nhận, nhiều tháng nay giá bán xe máy trong nước liên tục bị đẩy lên cao. Nhiều hãng xe luôn ở trong tình trạng khan hàng. Thậm chí nhiều đại lý còn không dám nhận thêm cọc vì không biết khi nào hàng mới về trở lại.
Và hiện nhiều người muốn mua phải đặt hàng, chịu chênh giá bán rất lớn. Đặc biệt giá xe tay ga của Honda như Vision, E-Plex hay SH luôn trong tình trạng chênh vài chục triệu so với giá đề xuất của hãng.
Đại diện Cục Công nghiệp Bộ Công Thương cho biết, hiện nguyên nhân phần lớn dẫn đến tình trạng khan hàng tăng giá các loại xe nói chung và xe máy nói riêng là do thiếu nguồn cung chip, bộ xử lý trung tâm và chi phí đầu sản xuất tăng. Hiện Việt Nam chưa sản xuất được chip, mà chủ yếu được nhập từ các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, mà phần lớn là Trung Quốc.
Trung Quốc thực hiện chính sách Zero Covid nên nhiều nhà máy phải sản xuất cầm chừng, thậm chí là đóng cửa. Đây là diễn biến được vị đại diện cho rằng đã ảnh hưởng lớn đến nguồn cung chip của cả ngành công nghiệp ô tô, điện tử, xe máy toàn cầu.
Đơn cử như hãng Autotaco hay Thành Công, dù xe đã hoàn thành xong công đoạn lắp ráp thiết bị, nhưng chỉ thiếu chip mà các hãng không thể giao xe cho khách. Và theo ngành chức năng, hiện hãng Intel đang làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để mở nhà máy lắp ráp chip ở Việt Nam, nhưng chỉ phục vụ trong ngành máy vi tính. Còn về sản xuất chip để phục vụ trong ngành ô tô và xe máy thì chưa, bởi có những đặc thù nhất định. Do đó, tình trạng khan hiếm xe máy do thiếu chip vẫn sẽ phụ thuộc vào diễn biến sản xuất của Trung Quốc. Và giải pháp nhanh nhất vẫn là phải đợi Trung Quốc thay đổi chính sách Zero Covid.
Cuộc sống của bạn sẽ càng trở nên đa sắc màu hơn khi bạn làm quen và tích lũy thêm cho mình những kiến thức thú vị từ chuyên mục Thưởng thức cuộc sống. Thưởng thức cuộc sống cung cấp đầy đủ những kiến thức gần gũi và phục vụ trực tiếp cho đời sống thường ngày. Từ các phương thức chế biến món ăn ngon, các mẹo giặt thiết yếu cho đến kỹ năng sống. Thưởng thức cuộc sống, kiến thức cơ bản hỗ trợ cuộc sống. Hãy đón nghe vào lúc 8 giờ Chủ nhật cách tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị và các bạn, trở lại với vấn đề áp lực từ giá xăng dầu. Giá xăng dầu hiện đã tăng hơn 70% so với cuối năm 2021, trong bối cảnh tiêu dùng năng lượng toàn cầu tăng cao. Khi giá xăng dầu tăng vọt, người tiêu dùng phải gồng mình chống chọi với những đợt sóng lạm phát ập đến. Còn doanh nghiệp vừa thoát khỏi khó khăn do dịch bệnh COVID-19, thì nay lại phải đối mặt với áp lực chi phí vận hành, đội giá sản xuất và hiệu quả hoạt động bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhưng cuộc khủng hoảng năng lượng hiện tại là một lời nhắc nhở rằng thế giới vẫn còn phụ thuộc phần lớn vào nhiên liệu hóa thạch ngày càng cạn kiệt. Xu hướng này được dự báo sẽ còn kéo dài trong nhiều thập kỷ, và có lẽ đã đến lúc cần nghiêm túc thực hiện các chính sách hợp lý để khuyến khích những doanh nghiệp có khả năng tăng tốc đầu tư vào năng lượng tái tạo. Đây là con đường hoàn toàn đúng đắn.
Vậy thì làm thế nào để chi tiêu tiết kiệm giữa thời bão giá? Đây là vấn đề đang được nhiều người quan tâm. Và ngay bây giờ, Quang Duy và Thu Trang sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn những phương pháp hữu ích mà các chuyên gia đã liệt kê nha.
Đầu tiên, để có thể thắt chặt chi tiêu cho cuộc sống của mình, bạn hãy tạo ngân sách chi tiêu nha. Bạn hãy viết ra một ngân sách phù hợp với mình. Loại bỏ bất cứ thứ gì mà bạn không thực sự cần hoặc là thực sự chưa cần đến trong một thời điểm nhất định. Đây là bước quan trọng nhất bạn có thể thực hiện để sống thanh đạm và thiết lập bản thân để thành công.
Và thứ hai là có kế hoạch cho bữa ăn. bạn nên dành thời gian để kế hoạch hóa bữa ăn hợp lý nhằm phù hợp với tài chính của bạn. Kế hoạch bữa ăn của bạn sẽ cho phép bạn không có thức ăn thừa hoặc là bạn có thể ước lượng lượng thức ăn dư đủ trong một ngày. Điều này giúp bạn đơn giản hóa cuộc sống cũng như có thể thắt chặt chi tiêu của mình.
Và hãy tích trữ tủ đông của bạn nha. Tận dụng tủ đông của bạn để lưu trữ thức ăn. Nếu bạn được nhận phiếu giảm giá hay là có chương trình khuyến mãi, hãy tận dụng để mua những thứ cần thiết cho gia đình. Đối với đồ ăn, bạn cũng có thể làm điều đó. Tuy nhiên hãy cân nhắc việc tích trữ một cách vừa đủ thôi, bởi đồ ăn để quá lâu sẽ mất chất và thậm chí có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn.
Và hãy uống nhiều nước hơn. Việc uống nhiều nước đóng một vai trò rất quan trọng, bởi chúng giúp cho gia đình bạn luôn khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Loại bỏ các đồ uống có ga, soda hay một số loại đồ uống quá ngọt sẽ giúp bạn cắt giảm lượng đường được nạp vào cơ thể và giảm bớt gánh nặng chi tiêu cho những thứ không cần thiết.
Khăn giấy và khăn ăn có thể rất lãng phí và đôi khi có thể tiêu tốn rất nhiều ngân sách của bạn đấy. Vì vậy bạn có thể mua những loại vải sợi nhỏ để làm khăn ăn. Chúng không chỉ sạch sẽ, đơn giản mà bạn còn có thể tái sử dụng chúng nhiều lần bằng cách giặt sạch.
Và tiếp theo là hãy uống cà phê tại nhà. Nếu bạn là một người ưa thích cà phê, bạn có thể tự chuẩn bị một tách cà phê và tận hưởng chúng tại nhà. Số lượng cà phê mà bạn uống có thể tăng lên khi bạn tới văn phòng, bởi cà phê giúp bạn tỉnh táo và tập trung hơn vào công việc. Tuy nhiên thì bạn nên cân bằng chúng thay vì uống quá nhiều cà phê mỗi ngày, vì chúng sẽ không tốt cho sức khỏe của bạn về lâu dài.
Hãy giảm chi phí đăng ký của bạn nhé. Các dịch vụ đăng ký hàng tháng tăng lên và hầu hết mọi người hầu như không sử dụng chúng. Nếu bạn sử dụng Wi-Fi tại nơi làm việc và ở nhà thì hãy cân nhắc việc đăng ký mạng sao cho hợp lý, bởi có lẽ bạn chỉ sử dụng chúng khi đi đường. Hoặc về việc bạn đăng ký kênh Netflix cho các bộ phim hay, hãy xem xét việc đăng ký hợp lý thay vì đăng ký cả tháng nhưng không dùng đến chúng.
Hãy quản lý hệ thống làm mát trong nhà để tiết kiệm tiền trên hóa đơn của bạn. Cố gắng sử dụng cửa sổ mở để hạ nhiệt vào mùa hè. Ngoài ra thì bạn hãy cố gắng tắt tất cả các thiết bị điện không dùng đến hoặc là khi bạn đi ra ngoài.
Có những thứ có thể bạn đang đặt trong nhà nhưng chúng hầu như không sử dụng được hoặc là không được sử dụng đến. Nếu chúng thực sự có giá trị cao thì hãy bán chúng để bạn có chi phí đầu tư cho những thứ khác cần thiết hơn. Mà khác, nếu giá trị của chúng không đáng kể, hãy cho hoặc là tặng chúng cho người thân của bạn hoặc là những người thực sự cần chúng.
Và ăn uống bên ngoài thường xuyên có thể tiêu hao ngân sách của bạn. Đồng thời một số đồ ăn cũng không được thật sự tốt cho sức khỏe của bạn và những người xung quanh. Vì vậy thì bạn nên dành thời gian để chuẩn bị các bữa ăn trong tuần. Điều này đảm bảo bạn có thể cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cả gia đình.
Và cuối cùng là rửa và tái sử dụng. Thay vì vứt lọ, túi và hộp nhựa rỗng vào thùng rác, hãy rửa sạch và tái sử dụng bất cứ thứ gì. Điều này vừa giúp cho bạn có thể tiết kiệm ngân sách cho việc mua đồ mới, vừa thân thiện với môi trường, bởi những loại chai nhựa, hộp và túi nhựa mất rất nhiều năm để phân hủy trong môi trường tự nhiên.
Vậy thì tóm lại, để giảm thiểu sự lãng phí, tối đa hóa giá trị chi tiêu là một trong những cách giúp bạn tiết kiệm, đơn giản hóa cuộc sống hơn trong thời bão giá.
Chẳng nói ra nhiều cũng vậy thôi, ôi đớn đau đã nhiều rồi, một lời thêm càng buồn thêm còn hướng gì. Biết bao lần em đã hứa cho nhiều rồi lại quên, anh biết tin ai bây giờ. Ngày còn đây người còn đây, cuộc sống nào chờ. Này em hỡi, con đường em đi đó, con đường em theo đó sẽ đưa em sang đâu. Mưa bên trong có làm em khóc, có làm em nhớ những khi tình còn nồng. Này em ơi, con đường em đi đó, con đường em theo đó đúng hay sao em xa nhau rồi. trên đường thôn lỡ cho thần tiên chấp cánh xót đau người tình si suốt con đường ai dìu lối hãy yêu nhiều người em tôi xin gửi em một lời chào một lời thương một lời yêu lần cuối cùng.
Quý vị và các bạn đang nghe ca khúc bài Không Tên Cuối Cùng, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thành An do ca sĩ Lệ Quyên thể hiện.
Em đã hứa cho nhiều rồi lại quên. Anh biết tin ai bây giờ? Ngày còn đây người còn đây, cuộc sống nào chờ? Có làm em khóc, có làm em nhớ những khi tình còn nồng. Này em hỡi, con đường em đi đó, con đường em theo đó, đúng hay sao em xa nhau rồi? Thiên đường thôi lỡ cho thần tiên chấp cánh. Xót đau người tình si suốt con đường ai dìu lối hãy yêu nhiều người em tôi xin gửi em một lời chào một lời thương một lời yêu lần cuối cùng xin gửi em một lời một lời thương một lời yêu lần cuối cùng.
Cần Thơ, một trong những đô thị sầm uất của miền sông nước, phong cảnh non nước hữu tình.
Cần Thơ, thành phố lớn nhất khu vực miền Tây, có nếp sống văn hóa đặc trưng vùng sông nước với những con người bình dị, chân chất.
Cần Thơ, trung tâm miền sông nước Tây Nam Bộ, trù phú, có những món đặc sản ngon khó cầm lòng du khách.
Nếu bạn là người yêu thích khám phá phong cảnh sông nước nhưng không có dịp đặt chân đến.
Nếu bạn là tín đồ yêu thích ẩm thực mang đậm hương vị của vùng sông nước trù phú nhưng chưa có cơ hội thưởng thức,
hãy đến với chuyên mục Du lịch qua radio của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chuyên mục được phát sóng lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ vào Chủ nhật cách tuần trên sóng FM 97,3 MHz.
Du lịch qua radio sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đẹp, những cảm nhận sâu sắc về nét văn hóa đặc trưng cũng như tính cách hiền hậu của người dân Nam Bộ.
Du lịch qua radio, du lịch về miền sông nước.
Chị Bảo Lộc được chú ý hơn từ dân du lịch sau bộ phim Em và Trịnh đang được công chiếu tại các rạp chiếu phim lớn hiện nay. Những cảnh quay đầy chất thơ gợi cho du khách cảm giác muốn tìm về nơi phố núi bình yên và vắng người.
Khán giả xem phim Em và Trịnh ấn tượng về một vùng đất có tên là Palau, nơi Trịnh Công Sơn về dạy tại trường sơ học Bảo An. Theo dấu chân của nhạc sĩ hồi trẻ, khán giả đi qua những cao nguyên rộng lớn, đồi cà phê phủ trong sương mù.
Thời gian còn lại của chương trình thì Thu Trang và Quang Duy cũng mời quý vị và các bạn cùng khám phá Bảo Lộc, xứ Palau trữ tình trong Em và Trịnh nhé.
Cao nguyên Palau xưa giờ là thành phố Bảo Lộc, trung tâm hành chính thứ hai của tỉnh Lâm Đồng, cách Đà Lạt khoảng 100 km. Bên cạnh một Đà Lạt đã quá thu hút khách du lịch, Bảo Lộc như một vẻ đẹp tiềm ẩn với khí hậu se lạnh, địa hình dùng cao như một nước ôn đới. Hiện tại tên Palau vẫn giữ được lại cho một phường của thành phố. Theo người Mạ, bà Lao có nghĩa là đám mây bay thấp, còn đối với người Cờ Ho, bà Lao có nghĩa là những điều tốt đẹp.
Bảo Lộc mang một vẻ đẹp quan sơ một mạc. Đến đây, du khách có thể đi xe máy dọc các triền đồi, đắm chìm trong màu xanh của núi rừng, bước trên những đồi trà hay là lách mình trong những vườn cà phê. Cũng giống trong phim Em và Trịnh khắc họa, đến Bảo Lộc du khách được mặc những bộ trang phục thu đông, hít thở bầu không khí, dù đượm buồn nhưng lãng mạn. Vào mùa thu, thành phố chủ yếu chìm trong sương mù.
Điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Bảo Lộc là thác Damri. Damri còn có tên gọi là Đợi Chờ, theo truyền thuyết người Cờ Ho, gợi lại câu chuyện tình buồn của chàng Cờ Đam và nàng Bri. Thác cao hơn 60 mét, rộng 30 mét, với những khối nước khổng lồ từ trên cao dội xuống, tung bọt trắng xóa, tạo nên cảnh tượng quyền bí. Đây là một địa danh được nhiều khách Tây yêu thích.
Một số thắng cảnh khác của Bảo Lộc là Hồ Nam Phương Bảo Lộc, nhà thờ Thánh Mẫu, thác Cầu Đôi, chùa Trà, chùa Linh Quy Pháp Ấn, dùng đất sô-cô-la, dần dần. Đặc biệt, chùa Linh Quy Pháp Ấn từng là bối cảnh ca sĩ Sơn Tùng MTB quay MV Lạc Trôi.
Và du khách có thể đến Bảo Lộc từ thành phố Hồ Chí Minh hoặc Đà Lạt bằng xe khách. Khách từ Hà Nội có thể bay đến sân bay Liên Khương, Đà Lạt, rồi bắt taxi với giá khoảng hơn 800.000 đồng một lượt, hoặc đặt trước xe khách đón ở sân bay hay đi xe buýt, 10 phút là có một chuyến.
Môi nào hãy còn thơm cho ta phơi cuộc tình, tóc nào hãy còn xanh cho ta chút hồn nhiên, tim nào có bình yên ta gieo giao đời mình, xin người hãy gọi tên. Khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường mòn, trên giọt máu cuồng điên con chim đứng lặng câm. Khi về trong mùa đông tay giông rêu muộn màng, thôi chờ những dạng đông, xin chờ những dạng đông, đời sau im vắng như đồng lúa gặt xong, như rừng núi bỏ hoang, người về soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm. Có đường phố nào vui cho ta qua một ngày, có sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhoi, không còn không còn ai ta trôi trong cuộc đời, không chờ không chờ ai. Em về hãy về đi, ta phiêu du một đời, hương trầm có còn đây ta thắp nốt chiều nay, xin ngủ trong vòng nôi ta dù ta ngậm ngùi, xin ngủ dưới vòm cây.
Ca sĩ Quang Dũng đang thể hiện một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, bài hát Ru Ta Ngậm Ngùi.
Trong trí nhớ nhỏ nhoi,
không còn, không còn ai. Ta trôi trong cuộc đời không chờ, không chờ ai. Em về hãy về đi, ta phiêu du một đời. Hương trầm có còn đây, ta thắp nốt chiều nay. Xin ngủ trong vòng nôi, ta du ta ngậm ngùi. Xin ngủ dưới vòng cây.
Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình ngày mai nha.